Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 6 tháng 5 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin về y tế ở Victoria. Chính quyền lao động đã chính thức khởi động dự án nâng cấp quy mô lớn tại Bệnh viện Northern Hospital, nơi có phòng cấp cứu bận rộn nhất tiểu bang. Giai đoạn 1 sẽ xây dựng trung tâm chăm sóc ngoại trú mới gồm 4 tầng, cung cấp các dịch vụ y tế ngoại trú, chăm sóc lâm sàng và hành chính, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng tại các khu vực phía bắc Melbourne. Công trình dự kiến sẽ hoàn tất vào giữa năm 2026, và giai đoạn 2 sẽ tiếp tục mở rộng phòng cấp cứu, xây tòa nhà điều trị nội trú với khu vực dành riêng cho trẻ em, khu chăm sóc sức khỏe tâm thần, khoa cấp cứu, cũng như bổ sung thêm chỗ đậu xe. Theo hãng tin Premier, toàn bộ dự án trị giá 813 triệu đô la dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2029 và hai giai đoạn thi công sẽ tạo ra khoảng 2.200 việc làm. Dự án nằm trong kế hoạch dài hạn của chính quyền bang nhằm nâng cấp hệ thống hạ tầng cho các bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân, giúp người dân tại các khu dân cư phát triển nhanh, có thể tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay gần nhà. Tại Bệnh viện Northern Hospital, các hạng mục nâng cấp gần đây đối với phòng nội soi và phòng phẫu thuật, với kinh phí hơn 4 triệu đô la từ Quỹ Cơ sở Hạ tầng Y tế Đô thị, cũng đang góp phần nâng cao độ an toàn và hiệu quả trong chăm sóc bệnh nhân. Một loại thuốc dạng xịt mũi có thành phần hóa học tương tự như ketamine lần đầu tiên sau 30 năm sẽ được chính phủ tài trợ để điều trị bệnh trầm cảm kháng điều trị. Loại thuốc có tên là Spravato. Hoạt động khác biệt với các thuốc chống trầm cảm truyền thống bằng cách tác động lên chất dẫn truyền thần kinh glutamate, giúp phục hồi các kết nối não bộ và hỗ trợ cải thiện tâm trạng. Theo nhà khoa học của Đại học Sydney, hiệu quả của thuốc có thể cảm nhận chỉ trong vài giờ. Từ ngày 1 tháng 5, thuốc Spravato sẽ được trợ giá thông qua chương trình phúc lợi dược phẩm BBS với chi phí 31,6 đô mỗi liều hoặc 7,7 đô đối với người có thẻ ưu đãi. Hãng tin Yahoo News dẫn lời Bộ trưởng Y tế và Chăm sóc người cao niên Mark Butler cho biết, việc đưa thuốc Spravato vào danh sách thuốc được trợ giá sẽ giúp thuốc trở nên dễ tiếp cận hơn, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hàng ngàn người dân. Mặc dù vậy, người bệnh vẫn phải chi trả thêm chi phí chăm sóc và giám sát y tế tại các trung tâm điều trị được chứng nhận. Người quản lý công ty Johnson & Johnson Innovative Medicine, bà Joanna DiCaccio nhận định, việc tài trợ lần này là rất cần thiết sau 4 lần đệ trình hồ sơ và 4 năm chờ đợi kể từ khi thuốc được Cục Quản lý Dược phẩm TGA phê duyệt. Các thử nghiệm tại Úc cho thấy khoảng 50% bệnh nhân từng không cảm thấy hiệu quả đối với các phương pháp điều trị thông thường, nhưng sức khỏe đã cải thiện đáng kể khi sử dụng loại thuốc mới này. Chính quyền lao động tiếp tục đầu tư nâng cấp các trường học và 49 trường tại Victoria đã được phân bổ hơn 17,3 triệu đô la tiền trợ cấp cho công việc bảo trì. Phó Thủ hiến kiêm Giám đốc Phụ trách Giáo dục Ben Carroll hồi cuối tháng 4 thông báo 49 trường học sẽ được nhận tài trợ từ chương trình bảo trì định kỳ nhằm thực hiện các công việc cấp thiết như sửa mái nhà, thay cửa sổ, bảo trì đường dốc, sơn sửa và làm mới sàn nhà. Trường Alexandra Secondary College đã được phân bổ hơn 1,2 triệu đô la tiền trợ cấp để khắc phục hệ thống thoát nước, sơn sửa và thay mới tường, cửa sổ, trong khi trường Eagle Hawk Secondary College ở thành phố Bendigo được nhận hơn 520 đô la tiền trợ cấp để nâng cấp tòa nhà Shelter in Place dùng trong trường hợp khẩn cấp như cháy rừng. Chương trình bảo trì sẽ góp phần xây dựng hệ thống giáo dục bền vững, hỗ trợ hàng ngàn việc làm trong ngành xây dựng. Hãng tin Premier cho biết các hạng mục bảo trì được xác định thông qua quy trình đánh giá cơ sở vật chất định kỳ, giúp cập nhật tình trạng trường học trên toàn tiểu bang. Nếu tính cả đợt tài trợ mới này, chương trình bảo trì định kỳ đã hỗ trợ hơn 65 triệu đô la cho 211 dự án tại 207 trường học trong năm nay. Trong vòng 10 năm qua, chính quyền bang Victoria đã đầu tư tổng cộng 16,9 tỷ đô la để xây trường học mới và nâng cấp hơn 2.200 ngôi trường, tạo ra hơn 26.000 việc làm trong ngành xây dựng và các ngành liên quan. Hãng tin DH đưa tin, các trường đại học tại Úc đang gấp rút cải tổ hơn 280 khóa học đào tạo giáo viên theo yêu cầu của chính phủ, nhằm đảm bảo sinh viên sư phạm được trang bị kiến thức và kỹ năng thực tiễn để đáp ứng nhu cầu lớp học hiện đại. Những cải cách này bao gồm nội dung cốt lõi về khoa học học tập, phương pháp giảng dạy trực tiếp, phản hồi theo thời gian thực và quản lý lớp học. Những trường không đáp ứng yêu cầu có thể bị rút giấy phép giảng dạy. Trường Đại học La Trobe đã tiên phong thực hiện cải cách, loại bỏ các học phần lý thuyết cũ, không dựa trên bằng chứng và thay thế bằng phương pháp giảng dạy dựa trên nghiên cứu thực nghiệm. Tuy nhiên, một số chuyên gia giáo dục cảnh báo rằng việc thiếu tham vấn với giáo viên và nhà đào tạo có thể khiến cải cách trở nên xa rời thực tế. Họ lo ngại cách tiếp cận tập trung quá mức vào não bộ và việc học có thể dẫn đến mô hình giảng dạy rập khuôn. Ngoài ra, những vấn đề như áp lực nghề nghiệp, ảnh hưởng của công nghệ và sức khỏe tinh thần của học sinh cũng cần được quan tâm song song. Nhiều ý kiến cho rằng, để giáo viên mới thật sự phát triển, cần môi trường làm việc hỗ trợ với mức lương phù hợp và sự tôn trọng từ cộng đồng. Chính quyền bang Victoria đang phối hợp với tổ chức từ thiện Salvation Army khánh thành phòng khám sức khỏe mới tại đường Bus Street nhằm hỗ trợ những người dễ bị tổn thương nhất ở khu vực trung tâm thành phố Melbourne, bao gồm người vô gia cư và người nghiện. Thủ hiến Jacinta Allen và Giám đốc phụ trách sức khỏe tâm thần Ingrid State hôm 1 tháng 5 đã cùng với người điều hành của tổ chức Salvation Army, ông Brandon Nuttall, chính thức khánh thành cơ sở trị giá 2,9 triệu đô la này với sự hợp tác từ tổ chức CoHealth và Bệnh viện Alfred Health. Phòng khám sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, điều trị nghiện, hỗ trợ tâm thần và định hướng dịch vụ xã hội cho người dân có nhu cầu. Cơ sở này hoạt động 5 ngày mỗi tuần, tiếp nhận bệnh nhân đến trực tiếp và thông qua các kênh khác. Đây là một phần trong kế hoạch hành động toàn tiểu bang trị giá 95 triệu đô la nhằm giảm tác hại của ma túy tại khu vực trung tâm Melbourne, cùng với các sáng kiến như trung tâm y tế cộng đồng mới ở đường Flinders Street, tăng cường đội ngũ tiếp cận ở các khu vực Footscray và St Kilda, đồng thời triển khai chương trình quản lý chuyên sâu cho những người sử dụng ma túy dễ bị tổn thương nhất. Chính quyền Ireland vừa giành thêm thắng lợi cho ngành du lịch hội nghị, khi Melbourne được chọn làm nơi tổ chức Đại hội Tiểu đường khu vực Tây Thái Bình Dương của Liên đoàn Tiểu đường Quốc tế vào năm 2026. Sự kiện dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 8 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Melbourne, thu hút hơn 2.500 chuyên gia quốc tế và người bệnh tiểu đường đến chia sẻ kiến thức và thúc đẩy phòng ngừa, điều trị căn bệnh mãn tính này. Đại hội được hỗ trợ thông qua Quỹ Sự kiện Kinh doanh của chính quyền bang, và dự kiến sẽ tạo ra 7.500 lượt đặt phòng khách sạn, đóng góp tích cực cho việc làm và uy tín của Melbourne trong lĩnh vực nghiên cứu y học. Theo hãng tin Reuters, việc đăng cai sự kiện này là kết quả của nỗ lực hợp tác giữa Cục Hội nghị Melbourne, Hội Tiểu đường Úc, Hội Giáo dục Tiểu đường Úc và Cục Du lịch Úc. Khu vực Tây Thái Bình Dương hiện có 206 triệu người trưởng thành bị bệnh tiểu đường, đặt ra thách thức lớn cho hệ thống y tế trong khu vực. Melbourne với cơ sở hạ tầng hội nghị hiện đại, hệ thống giao thông thuận tiện và thành tích tổ chức nhiều hội nghị y khoa danh tiếng được đánh giá là địa điểm lý tưởng. Trong năm tài chính 2023-2024, thành phố Melbourne đã tổ chức 213 sự kiện, mang lại 371 triệu đô la và 189.000 lượt đặt phòng. Đến nay, đã có 135 sự kiện khác được xác nhận, hứa hẹn đóng góp thêm 535 triệu đô la cho nền kinh tế địa phương.
Bạn đang sẵn sàng để bắt đầu một cái gì đó, làm những gì bạn yêu thích. Với các khóa học TAFE miễn phí và hơn 100 bằng cấp được công nhận trên toàn quốc, bao gồm thương mại, tiếng Anh, y tế, cộng đồng, kinh doanh, kế toán, ô tô, làm tóc và làm đẹp. Hãy đến với Học viện Kangan, không cần ATAR. Đã đến lúc khám phá bản thân tại Học viện Kangan. Hãy gọi 13TAFE để đăng ký ngay, hoặc truy cập kangan.edu.au. Áp dụng các tiêu chí đủ điều kiện, một phần hoặc toàn bộ khóa đào tạo này được tài trợ bởi chính phủ Victoria và liên bang. Mã RTO 3077.
Đại hạ giá mùa đông. Đại hạ giá mùa đông. Cửa hàng thời trang Brand Collective giảm giá lên đến 70% giá gốc các loại quần áo, giày dép và phụ kiện. Các thương hiệu được yêu thích như Superdry, Elwood, Volley, Ripley, Clarks, Reebok, Rugby, Juliet Miller và Hush Puppies và còn nhiều hơn thế nữa. Từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6, Brand Collective đã hạ giá lên đến 70%. Càng mua nhiều càng được giảm thêm. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều tại tòa nhà màu xanh Winsor Smith ở địa chỉ 195 St. George Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Hãy trở thành một điều gì đó tại Boxiu Institute. Hãy là người sử dụng đôi tay của mình, trải nghiệm và thực hành. Hãy là người sử dụng tiếng nói của mình, không ngại lộn xộn. Hãy ồn ào, sôi nổi, thiết kế, sáng tạo, thực hiện và quan tâm đủ để trở nên giá trị. Hãy là người được mong muốn nhất. Hãy sẵn sàng cho tương lai. Bất cứ điều gì bạn muốn trở thành, hãy đến với Boxiu Institute. Nộp đơn ngay tại boxiu.edu.au và trở thành ATO 4687.
Văn phòng Solis Lawyers với luật sư Tô Nguyễn và luật sư Thành Nguyễn. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự, luật gia đình, luật di trú trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Dịch vụ hợp đồng tài chính trước và sau kết hôn, ly hôn, tranh chấp tài sản, quyền nuôi con. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Luật di trú, định cư, bảo lãnh gia đình, tay nghề và kháng cáo toàn RAT. Chúng tôi có văn phòng tại Melbourne, Sydney và Brisbane. Quý vị cần giúp đỡ, hãy liên hệ ngay 0413-060606. Văn phòng luật sư Solis Lawyer, bảo mật, tận tâm và chuyên nghiệp.
Victoria's Big Build đang xây dựng đường hầm metro và 5 nhà ga ngầm mới và 3 nhà ga mới nay đã hoàn tất. Công trình vẫn đang được tiếp tục với 2 nhà ga và chúng tôi đang thử nghiệm xe lửa chạy xuyên qua đường hầm để đảm bảo chúng hoạt động trơn tru và an toàn. Đôi khi sẽ có sự gián đoạn xe lửa cho tuyến Sunbury, Cranbourne và Pakenham cho đến tháng 6. Để tránh bị chậm trễ, hãy kiểm tra trước khi khởi hành tại bigbill.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, Melbourne.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Thủ tướng Úc Anthony Albanese mới đây cho biết ông vừa có cuộc trò chuyện nồng ấm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về thuế quan và Hiệp ước Quốc phòng AUKUS mà Mỹ và Úc là các bên tham gia. Ông Albanese cho biết cả hai đã nói về cách AUKUS và thuế quan sẽ tiếp tục hợp tác. Cả hai nước sẽ hợp tác trực tiếp với nhau vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Nhưng ông không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về cuộc điện đàm hoặc nói liệu ông có đảm bảo được bất kỳ cam kết nào từ Tổng thống Mỹ về thương mại hay không. Ông Albanese đã giữ vững ghế thủ tướng Úc cho nhiệm kỳ thứ hai sau khi đảng lao động của ông đánh bại phe đối lập một cách thuyết phục trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 5. Thủ tướng Albanese khẳng định nhiệm kỳ thứ hai của ông tập trung giải quyết những vấn đề quan trọng để giúp người dân cảm thấy hài lòng hơn, đề cập hệ thống nhập cư, các vấn đề cựu chiến binh cũng như hoạt động chăm sóc người cao niên. Ông Albanese khẳng định ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ mới là ban hành đạo luật cắt giảm 20% nợ sinh viên như đã cam kết trước đó, đồng thời cho biết sẽ không triệu tập phiên họp quốc hội trước ngày 30 tháng 6. Các nhà khoa học tại Úc và quốc tế vừa công bố nghiên cứu cho thấy thú lông nhím Echidna, loài thú có gai và đẻ trứng nổi tiếng của Úc, đã tiến hóa từ một tổ tiên từng sinh sống dưới nước. Theo nhóm nghiên cứu, Echidna và thú mỏ vịt đều có chung một tổ tiên cổ đại, sinh sống tại Úc hơn 100 triệu năm trước. Dựa trên mảnh xương duy nhất còn sót lại của loài này, các nhà khoa học nhận thấy xương của thú mỏ vịt có cấu trúc dày và nặng, thích hợp cho việc lặn. Trong khi đó, Echidna có xương thành mỏng hơn, phù hợp với cuộc sống trên cạn. Ngoài ra, nhiều đặc điểm hiện tại của Echidna cũng củng cố giả thuyết về quá trình tiến hóa từ môi trường nước. Chẳng hạn như chân sau của Echidna quay ngược về phía sau, giúp chúng đào bới đất hiệu quả. Đặc điểm có thể đã phát triển từ chức năng làm bánh lái trong môi trường nước trước đây. Thú lông nhím cũng sở hữu phản xạ lặn, cho phép cơ thể tiết kiệm oxy khi ở dưới nước. Thông thường, các loài động vật có vú trong lịch sử tiến hóa chủ yếu chuyển từ sống trên cạn sang môi trường nước như hải cẩu, cá voi, cá heo hay bò biển. Do đó, trường hợp của Echidna là một hiện tượng rất đặc biệt. Cả Echidna và thú mỏ vịt đều thuộc nhóm thú đơn huyệt, nhóm động vật có vú hiếm hoi còn đẻ trứng thay vì sinh con. Một người phụ nữ đang bị giam giữ sau khi hai đứa trẻ được phát hiện đã chết bên trong một ngôi nhà riêng. Hai bé trai 6 tuổi và 7 tuổi đã được cảnh sát phát hiện tử vong tại một khu nhà ở Coonabarabran, phía tây bắc Sydney, bang New South Wales. cảnh sát đã được gọi đến Imoland vào khoảng 2 giờ chiều ngày 5 tháng 5 để tiến hành kiểm tra phúc lợi. Một phụ nữ 66 tuổi đã được đưa đến bệnh viện để đánh giá và vẫn ở đó dưới sự giám sát của cảnh sát. Nhà chức trách cho biết người phụ nữ này đang hỗ trợ cảnh sát trong quá trình điều tra và cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Cảnh sát New South Wales cho biết trong một tuyên bố rằng không có mối đe dọa nào đang diễn ra đối với cộng đồng và cảnh sát không tìm kiếm bất kỳ người nào khác. Một hiện trường vụ án đã được phong tỏa tại ngôi nhà và cảnh sát đang tiến hành điều tra về vụ việc này. Một người đàn ông đã bị bắt sau khi người này tự quay cảnh mình bắn súng ngắn từ xe hơi ở Maitland bang New South Wales và chia sẻ lên mạng xã hội. Với gương mặt lộ rõ, đoạn phim nhanh chóng dẫn đến vụ bắt giữ người này ở Maitland, cách Newcastle khoảng 45 phút về phía Tây Bắc tại khu vực Lower Hunter của New South Wales. Một người đàn ông 27 tuổi và một phụ nữ 22 tuổi có liên quan đến vụ việc đã bị bắt vào khoảng 5 giờ 15 phút sáng ngày 5 tháng 5. Cả hai đã bị đưa đến đồn cảnh sát Toronto, nhưng không có cáo buộc nào được đưa ra vào thời điểm công bố. Sau đó, cảnh sát đã tìm thấy một khẩu súng ở khu vực xung quanh nơi người đàn ông bị bắt và vũ khí này được cho là cùng một khẩu súng xuất hiện trong đoạn phim trên mạng xã hội. Hiện chưa rõ khẩu súng này có được đăng ký hay không, nhưng cảnh sát đã xác nhận khẩu súng này đã được cắt ngắn bất hợp pháp. Mặc dù không có ai bị thương và không có tài sản nào bị hư hại trong vụ nổ súng, cảnh sát bang New South Wales gọi các vụ việc này là cực kỳ nguy hiểm. Một phi công bị thương nặng trước hàng ngàn khán giả khi máy bay anh điều khiển bị rơi tại một buổi trình diễn hàng không ở Victoria cho biết anh bị tổn thương cột sống nhưng đang hồi phục. Phi công Glenn Collins đang biểu diễn tại triển lãm hàng không quốc tế Úc Avalon vào ngày 28 tháng 3 thì gặp tai nạn trong một pha nhào lộn. Collins, ngoài 50 tuổi, đang lái một chiếc máy bay 2 tầng một chỗ ngồi và dường như đang thực hiện một pha nhào lộn thì mất kiểm soát và đâm vào đường băng. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện bằng máy bay trong tình trạng nguy kịch với những vết thương nghiêm trọng ở phần thân trên và dưới cơ thể. Sau 5 tuần ở Melbourne, phi công này hiện đang ở một bệnh viện tại Sydney, bang New South Wales để gần gia đình và bạn bè hơn. Collins cho biết hầu hết các chấn thương của anh đều đang lành lại, nhưng anh bị tổn thương cột sống. Collins là một phi công chuyên nghiệp đã có 2.700 giờ bay trên bầu trời. Một quỹ GoFundMe đã được tổ chức để hỗ trợ Collins về mặt tài chính. Ba người đàn ông đã đến một ngôi nhà trên đường Parent Crescent ở Rochdale, phía nam Brisbane, bang Queensland, vào khoảng 4 giờ chiều ngày 3 tháng 5 và đập vỡ cửa sổ để đột nhập vào nhà. Một bé gái 13 tuổi đang ở nhà một mình vào thời điểm đó đã nhìn thấy người đàn ông và bắt đầu hét lên, khiến cả ba sợ hãi. Sau đó chúng bỏ chạy khỏi hiện trường trên một chiếc xe bị đánh cắp. Mẹ của bé gái đã rời khỏi nhà chỉ vài phút trước đó để đưa em gái của cô bé đi học bơi cách đó một đoạn ngắn. Cảnh sát bang Queensland cho biết không có tài sản nào bị đánh cắp khỏi ngôi nhà và cư dân không bị thương. Nhóm theo dõi tội phạm khu phố đã tăng gấp đôi số lượng tình nguyện viên của họ qua đêm và cho biết họ có kế hoạch tăng cường tuần tra. Các điều tra viên đang kêu gọi bất kỳ ai có thêm thông tin hãy liên hệ với cảnh sát.
Vietjet proudly welcomes you on board. We're delighted to support your journey from Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth to Ho Chi Minh City and Hanoi of Vietnam with our modern aircraft, soft leather seats, delicious green cuisine and diverse flight tickets from just $199. Free Sky Care insurance guarantees the best benefits for baggage and flight convenience. A whole new world, a whole new me. Let's Vietjet. Check vietjetair.com and Vietjet mobile app for exclusive promotions.
Asian Food Store là cửa hàng chuyên cung cấp các loại thực phẩm từ rau củ trái cây cho đến các loại thịt tươi như thịt heo, thịt bò và thịt gà. Trái cây tươi ngon, thịt tươi chất lượng hảo hạng mà giá cả lại vô cùng ưu đãi. Đến ngay Hamco Braybrook, số 330 Ballarat, Braybrook để mua sắm thực phẩm Á Châu tại Asian Food Store quý vị nhé.
Mỗi giây mất tập trung sẽ làm tăng nguy cơ bị tai nạn xe cộ và nếu bạn cầm điện thoại khi lái xe thì bạn đang vi phạm pháp luật. Đừng đụng đến điện thoại để tránh bị phạt nặng và về nhà an toàn. Thông điệp từ TAC hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Tiết kiệm hàng trăm đô la mỗi tháng với hệ thống năng lượng mặt trời. Chuyển đổi từ sưởi ga sang máy lạnh hai chiều tiết kiệm điện và thay bình nước nóng gas bằng máy bơm nhiệt. Tận dụng ngay trợ giá từ chính phủ để giảm chi phí. Liên hệ với đội ngũ tư vấn người Việt để được hỗ trợ miễn phí. Gọi ngay số 0498 502 928 để được tư vấn miễn phí. Giải pháp năng lượng thông minh từ Dodo Solar.
Victoria SEC đã trở lại. Tôi ở đây cùng với gió để bình luận. Gió nói đi nào. Như vậy, bạn đang nói rằng SEC đang đầu tư vào năng lượng tái tạo như gió, năng lượng mặt trời và lưu trữ, và hỗ trợ chúng ta chuyển qua điện để sử dụng tại nhà. À, vậy thì chúng sẽ giúp giảm hóa đơn tiền điện, giảm phát thải và tạo ra việc làm. Cảm ơn gió, hãy tiếp tục làm việc tốt nhé. SEC cung cấp năng lượng cho Victoria, cho người dân Victoria. secvictoria.com.au được chính phủ Victoria Melbourne ủy quyền.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đô la Mỹ ngày 6 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 0.648 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 6 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 17.035 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Tư tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 28 đến 36 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 34 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 17 đến 21 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 16 đến 27 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 15 đến 27 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 15 đến 20 độ.